Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, trao mọi lo lắng cho Chúa. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, trao mọi lo lắng cho Chúa phần 1 căn cứ trên hai câu kinh thánh Philip chương 4, câu 6, câu 7 như sau. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã học với nhau về lo lắng là gì và tác hại của lo lắng ra sao. Lo lắng làm tổn hại đến tinh thần, thể xác, tâm linh và ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với người khác. Lo lắng nói lên thái độ thiếu tin cậy của người ấy đối với lời Chúa. Trong chương trình phát thanh tuần này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu làm thế nào để đắc thắng được lo lắng và khi đã đắc thắng, thì kết quả sẽ ra sao? Để chúng ta hiểu rằng khi yêu Chúa thì phải bằng lòng trao mọi điều lo lắng cho Ngài để chúng ta nhận sự chăm sóc của Chúa yêu dấu. Thứ nhất, làm thế nào để đắc thắng được lo lắng? Lời Chúa dạy, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Theo Philip chương 4 câu 6, Chúa đã giải cứu con dân Ngài ra khỏi quyền lực của sự chết và còn tiếp tục giải cứu chúng ta khỏi lo lắng. Tuy nhiên, người yêu Chúa cần thực hiện những nguyên tắc theo lời Chúa dạy như sau. Nguyên tắc thứ nhất, chớ lo lắng. Dù được trở nên con dân Chúa, nhưng khi đứng trước hoàn cảnh khó khăn, thì phản ứng tự nhiên đầu tiên là lo lắng. Tuy nhiên, đừng để mình rơi vào tình trạng lo lắng tiêu cực mà dẫn đến bất an và sợ hãi. Khi nào con dân Chúa bị sự lo lắng làm cho bất an và sợ hãi, thì người ấy hãy nhớ đến lời Chúa Giê-xu dạy rằng, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai. Theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 34, hay như lời sứ đồ Phao-lô dạy, chớ lo phiền chi hết. Khi cơ đốc nhân chăm chú vào lời Đức Chúa Trời, thì sẽ nhận ra biết bao nhiêu là lời hứa của Chúa dành cho những người yêu Ngài trong Kinh Thánh. Từ đó, những lo lắng không còn tác động tiêu cực trên tâm trí và tấm lòng mình. Chính quyền năng của lời Chúa sẽ trục xuất những lo lắng ra khỏi đời sống người ấy. Sứ đồ Phao-lô dạy tiếp trong Philip chương 4 câu 8 rằng, rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Khi để lời Chúa chiếm đầy tâm trí và tấm lòng chúng ta, thì lo lắng không thể nào len lỏi vào được. Hãy nhớ, lời Chúa là vũ khí thuộc linh, giúp chúng ta chiến thắng những khó khăn, thách thức và cám dỗ trong đời sống. Chính Chúa đã đắc thắng cám dỗ của Sa-tăng bằng lời Đức Chúa Trời. Ngài cũng sẽ ban sự đắc thắng cho những người yêu Ngài. Nguyên tắc thứ hai, cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa biến những nỗi lo lắng ưu phiền của mình thành lời cầu nguyện với Chúa và trao cho Chúa những lo lắng đó. Nài xin Chúa cất khỏi những lo lắng ra khỏi tấm lòng và tâm trí của mình. Lúc đó, con dân Chúa sẽ kinh nghiệm sự yên nghỉ trong Chúa, vì cầu nguyện là một năng lực thắng lo lắng. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện bà Anne, vì hoàn cảnh son sẻ, buồn bực, khốn khổ, nên bà tuôn tràn giọt lệ. Song sau khi trình dâng mọi sự cho Chúa, bà lui ra ăn uống và mặt không còn âu sầu nữa. Theo Samuel nhất chương 1 từ câu 10 đến câu 18. Khi lòng nặng trĩu những lo âu, chúng ta rất muốn đến với bạn bè để bày tỏ tâm sự. Dù họ không thể giúp gì nhiều cho chúng ta, nhưng được bạn lắng nghe thì chúng ta cũng cảm thấy vơi đi một phần nào, phương chi là chúng ta được Chúa nghe. Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu vang cầu xin của mỗi chúng ta. Tác giả Thi Thiên kinh nghiệm rằng, vì Chúa Hằng Hữu đã nghe tiếng khóc lóc ta, Chúa Hằng Hữu nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Theo Thi Thiên chương 6, từ câu 8 đến câu 9. Vậy, chúng ta hãy bày tỏ khúc nôi với Chúa, rồi yên lặng lắng nghe tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài. Sự tương giao thân mật đó sẽ làm cho tâm linh chúng ta bay bổng vào trong sự hiện diện của Ngài, và như thế sự lo lắng bị tan biến, không còn nữa. Cầu nguyện chính là phương thuốc đánh tan lo phiền. Nguyên tắc thứ ba, sự tạ ơn. Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa nhận biết Đức Chúa Trời là đấng giải cứu mình ra khỏi sự lo lắng. Cho nên họ phải biết ơn Chúa và tạ ơn Ngài trong sự cầu nguyện. Trước giả Thi Thiên 103 chương 2 luôn nhắc nhở chúng ta rằng, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa Hằng Hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Sự tạ ơn Chúa trong lời cầu nguyện bày tỏ niềm tin của người yêu Chúa nơi Đức Chúa Trời, khiến Chúa đẹp lòng và làm cho lời cầu nguyện của chúng ta thêm phong phú và đinh nghiệm. Tạ ơn hay chúc tụng Chúa chính là bí quyết sống đạo thành công, giúp chúng ta vượt qua kinh nghiệm trong quá khứ, vững tin vào đấng chắc chắn không để chúng ta thất vọng trong hiện tại và tương lai. Khi tạ ơn hay chúc tụng Chúa, chúng ta chiến thắng những khó khăn trở ngại của hiện tại để thấy quyền năng và tình yêu của đấng làm được mọi sự. Đây là lý do mà sứ đồ Phao-lô khuyên những người yêu Chúa sử dụng bí quyết lợi hại này. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy trình dâng những điều lo lắng của mình lên cho Chúa bằng lời cầu nguyện, tạ ơn và khẩn xin. Những nhu cầu, những khó khăn, những nguyên nhân làm cho chúng ta lo lắng sẽ được đấng quyền năng yêu thương giải quyết, giúp cho chúng ta vượt qua mọi lo lắng để sống bình an và vui thỏa. Khi người yêu Chúa thực hành lời Chúa dạy, chớ lo lắng mà phải cầu nguyện và tạ ơn thì dẫn đến những phước hạnh trong đời sống. Phần thứ hai, kết quả khi đắc thắng lo lắng là gì? Lời Chúa dạy, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo Philip chương 4 câu 7. Trước hết, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa nhớ rằng sự bình an của Đức Chúa Trời khác với sự bình an của thế gian. Chúa Giê-xu đã hứa, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Theo Giăng chương 14 câu 27. Một người không thể tìm được sự bình an thật trong việc suy nghĩ tích cực hay trong chỗ không có xung đột hoặc trong cảm xúc tích cực cho đến khi người ấy nhận biết Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát. Điều đó vượt khỏi sự hiểu biết của con người thế gian. Sau cùng, sứ đồ Phao-lô cho biết sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ tâm khảm và trí óc của con dân Chúa khỏi sự lo lắng về đời này. Đây là một ý niệm như trong quân sự, nói về một người lính đang gác. Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho người thuộc về Chúa Cứu Thế. Ngài bao phủ, săn sóc, gìn giữ con dân Chúa như con ngươi của mắt mình. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 10. Họ sẽ được bình an giữa những nghịch cảnh đang vây quanh. Câu chuyện được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 12 từ câu 1 đến câu 10 minh chứng sự bình an của Chúa vượt trên sự hiểu biết của con người, gìn giữ lòng và ý tưởng sứ đồ Phi-e-rơ. Bấy giờ, vua Herod bắt và chém đầu sứ đồ Gia-cơ, con ông Cê-bê-đê. Vua thấy việc này làm dân chúng hài lòng, nên quyết định bắt sứ đồ Phi-e-rơ giam vào ngục. Kế hoạch của vua là sát hại vị lãnh đạo hội thánh để lấy lòng dân. Nhưng lúc ấy nhằm kỳ lễ vượt qua, nên vua phải tạm hoãn vụ hành quyết lại. Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục bị giam trong ngục. Hai tay ông bị xiềng chung với hai người lính. Ngoài cửa cũng có toán lính khác đang canh phòng cẩn mật. Hội thánh đã thiết tha cầu nguyện cho sứ đồ Phi-e-rơ. Nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa có gì thay đổi. Kỳ lễ đã chấm dứt. Ngày hôm sau, ông Phi-e-rơ sẽ bị đem ra xét xử và hành quyết. Đến đêm cuối trước ngày xét xử mà sứ đồ Phi-e-rơ vẫn bị giam. Nhưng tối hôm đó, ông Phi-e-rơ ngủ say mê như một em bé. Điều gì khiến ông có thể ngủ ngon như vậy? Đó có phải là sự bình an của Chúa đang tể trị trên lòng và ý tưởng của ông, khiến ông không một chút lo lắng hay sợ hãi không? Quả thật, đúng như vậy. Ông có sự bình an của Chúa. Làm sao ông có được sự bình an ấy? Chắc chắn đây là tác động của Chúa Thánh Linh. Trước ngày Thánh Linh giáng lâm, sứ đồ Phi-e-rơ cũng lo lắng bối rối như bao nhiêu người khác. Nhưng nay ông có Chúa Thánh Linh ngự trị, đầy dẫy trong lòng, và Ngài ban cho ông sự bình an và sự giải cứu kỳ diệu của Ngài. Là người yêu Chúa, chúng ta cần biết rằng Thánh Linh làm việc song song với lời Chúa để đem đến sự bình an khi con dân Chúa nhờ Thánh Linh và lấy đức tin thực hành lời Chúa dạy. Lúc ấy, Chúa Thánh Linh có thể sinh bông trái bình an trong lòng chúng ta. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ lòng và ý tưởng chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa bình an sẽ ở cùng những ai yêu Chúa và biết nhờ cậy Ngài. Đó là kết quả cho những người đắc thắng lo lắng. Lời Chúa dạy, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghiêm túc thực hành, thì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy để cho sự bình an của Đức Chúa Trời bảo vệ lòng và ý tưởng của chúng ta khỏi sự lo lắng, buồn phiền. Đó thật sự là đời sống của người yêu Chúa. Chính đời sống ấy mới có thể chứng minh cho mọi người chung quanh thấy được sự hiện hữu, quyền năng và ân điển của Chúa đã thực hiện trên đời sống chúng ta, hầu cho danh Ngài được vinh hiển và cả sáng.
Này anh ơi anh, sao cứ lo cho ngày mai? Xin anh nhớ, đời ta do Chúa dẫn đưa. Lo toan không thêm cuộc sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý Cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc Cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Sẽ ban thêm.